Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều chính sách quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7.
Giá xăng dầu được dự báo giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh hôm nay.
Lạm phát trong tháng 6 của Pháp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991.
Mỹ bắt giữ và truy tố 4 đối tượng liên quan đến vụ việc 53 người di cư thiệt mạng trong xe container ở bang Texas. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, quy định mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó, nghị định số 38 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tăng theo vùng, cao nhất là tăng 260.000 đồng đối với vùng 1 và thấp nhất là tăng 180.000 đồng đối với vùng 4. Nâng mức lương tối thiểu theo vùng từ 3,25 triệu đồng đến 4,68 triệu đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành.
Cũng từ ngày hôm nay 1 tháng 7, trừ một số trường hợp đặc biệt như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán. Còn tất cả các trường hợp khác như các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.
Hôm nay Bộ Công an cũng sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật an toàn, an ninh, khó làm giả.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, lệ phí cấp hộ chiếu, phí sử dụng đường bộ, phí cấp giấy đăng kiểm sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đó, thay vì được giảm 10 đến 50% như đầu năm đến nay.
Một tuần nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra và lúc này thì các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia đang có mặt ở các địa phương để kiểm tra về công tác chuẩn bị. Qua công tác kiểm tra thì các địa phương đều đã cơ bản bảo đảm các yêu cầu về phòng thi, văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ thi.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn vừa đưa ra nhận định về đường đi và cường độ bão của cơn bão số 1. Theo đó, đến ngày 3 tháng 7, bão số 1 có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 160 km về phía đông đông bắc. Mặc dù ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tuy nhiên thời tiết trên biển được dự báo sẽ rất xấu. Vì vậy, các phương tiện tàu thuyền trên biển cần thường xuyên cập nhật tình hình và đường đi của bão để có phương án ứng phó.
Hôm nay mùng 1 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Với sự biến động giảm nhẹ trên thị trường, một số đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm khoảng 150 đến 300 đồng một lít, trong khi giá dầu giảm khoảng 200 đến 260 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước sẽ có lần giảm đầu tiên sau 7 lần tăng liên tiếp.
Đại diện Bộ Tài chính cho biết, cùng với giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa lên tiếng khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia các hội nhóm đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội như là ứng dụng StockX. Đồng thời cho biết là đối với ứng dụng StockX, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa bao giờ cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán cho nhà đầu tư. Hiện nay thì ứng dụng StockX vẫn đang hoạt động khá rầm rộ, thu hút hàng trăm người trên mỗi nhóm Zalo, Telegram khác nhau. Tuy nhiên thì cách đây một tuần, hàng trăm nhà đầu tư phản ánh ứng dụng này đã ngừng cho rút tiền, khiến họ có nguy cơ mất trắng.
Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm nay đã thu ngân sách ước đạt hơn 775.000 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 4.300 tỷ đồng trên một ngày. Theo Tổng cục Thuế, có 16 trên 19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán. Trong đó có một số khu vực, khoản thu lớn như doanh nghiệp nhà nước đạt 56,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,4%, khu vực ngoài quốc doanh đạt 67,7%. Thuế thu nhập cá nhân đạt 77,4%, thu lệ phí trước bạ đạt 68,5%.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 30 tháng 6 cho biết đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hữu ích với chính quyền Sri Lanka về các chính sách và cải cách kinh tế để nước này được hỗ trợ theo cơ chế quỹ mở rộng EFF. IMF khuyến nghị Sri Lanka cần thiết kế một chương trình kinh tế toàn diện nhằm sửa chữa những bất cân bằng trong kinh tế vĩ mô, khôi phục tính bền vững của nợ công và khai thác tiềm năng tăng trưởng của nước này.
Theo dữ liệu sơ bộ của cơ quan thống kê EC công bố ngày 30 tháng 6, giá tiêu dùng trong tháng 6 tại Pháp tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá năng lượng tăng 33,1% và giá lương thực tăng 5,7%. Con số này cho thấy lạm phát của Pháp trong tháng 6 này đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991, trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng vọt kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.
Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, ngày 30 tháng 6 thông qua một đạo luật trao quyền cho công tố viên trưởng đóng cửa hãng truyền thông các quốc gia áp lệnh cấm hoặc hạn chế các tổ chức truyền thông của Nga. Động thái trên được đưa ra sau khi một số chính phủ phương Tây cấm truyền thông Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Biện pháp này sẽ chỉ được dỡ bỏ khi quốc gia liên quan cho phép truyền thông Nga làm việc không bị hạn chế. Luật trên sẽ cần được Thượng viện Nga thông qua trước khi Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn.
Quốc hội Israel ngày 30 tháng 6 đã bỏ phiếu thông qua dự luật tự giải tán và ấn định tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ 5 tại nước này trong vòng chưa đầy 4 năm. Dự luật được thông qua với 92 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống. Được biết, Quốc hội Israel thông qua dự luật giải tán sau khi liên minh gồm 8 đảng phái không tìm được tiếng nói chung sau một thời gian bế tắc kéo dài trên chính trường Israel.
Quan ngại về nguy cơ mất điện ở thủ đô Tokyo đã gia tăng trong ngày 30 tháng 6 khi một nhà máy nhiệt điện ở miền đông bắc Nhật Bản phải ngừng hoạt động do trục trặc kỹ thuật, trong bối cảnh nhiệt độ trong tháng 6 ở thành phố này tăng lên mức cao kỷ lục trong gần 150 năm. Trong khi đó, thì chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo trong ngày thứ tư liên tiếp về nguy cơ cắt điện cho Tokyo và các khu vực xung quanh nếu các doanh nghiệp và người dân không tuân thủ các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng.
Giới chức Mỹ đã tiến hành bắt giữ và truy tố 4 đối tượng liên quan đến vụ việc 53 người di cư thiệt mạng trong xe container ở bang Texas. Đây được xem là một trong những vụ buôn người chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo hãng tin CNN, tài xế Homiro Zamorano, 45 tuổi, bị truy tố về tội buôn người nước ngoài dẫn đến tử vong. Một nghi phạm khác là Tristan Martinez, 28 tuổi, cũng bị truy tố với tội danh âm mưu vận chuyển người nước ngoài bất hợp pháp dẫn đến tử vong. Nếu bị kết tội, cả hai có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mới đây nhất, thì ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha Batista Agut đã bị phát hiện nhiễm COVID-19 và buộc phải rút khỏi Wimbledon năm nay. Đây là trường hợp thứ 3 ở nội dung đơn nam buộc phải từ bỏ giải đấu vì nhiễm COVID. Trước sự gia tăng của các ca nhiễm COVID mới, thì ban tổ chức Wimbledon đang tỏ ra khá lo lắng và buộc phải tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ những người đang tham gia giải đấu. Các tay vợt cũng được khuyến cáo là đeo khẩu trang để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 24 tháng 7 tới tại tiểu bang Oregon, Mỹ. Quách Thị Lan là cái tên duy nhất của Việt Nam tham gia giải vô địch điền kinh thế giới lần này. Với thành tích nổi bật ở các giải đấu quốc tế lớn những năm qua, Quách Thị Lan là cái tên xứng đáng đại diện cho điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới. Nội dung mà nữ vận động viên này sẽ tranh tài là 400m vượt rào nữ.
Tiền đạo Romelu Lukaku đã hoàn thành tâm nguyện trở lại Inter Milan ở mùa hè năm nay. Ngôi sao người Bỉ không còn là chính mình trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua và anh đã rất quyết tâm trở lại Serie A nhằm cứu vãn sự nghiệp. Lukaku đã gửi lời cảm ơn tới chủ tịch Steven Zhang của Inter Milan khi đồng ý đưa anh trở lại Italia. Sự ủng hộ của ông Steven Zhang đóng vai trò quyết định trong thương vụ tốn nhiều giấy mực này.
Theo The Telegraph, Chelsea đã đồng ý mức phí 60 triệu bảng với Leeds United cho Rafinha. Họ đang đàm phán những thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Brazil trước khi công bố bản hợp đồng vào đầu tháng 7. Đội bóng thành London cũng đang đàm phán để ký hợp đồng với Nathan Ake từ Man City. Cầu thủ người Hà Lan được cho là muốn rời Etihad để được thi đấu nhiều hơn. Chelsea đang cần một trung vệ tốt khi mà cả Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do ở hè 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, Trong đêm qua, bão số 1 tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Hướng di chuyển thì vẫn dịch chuyển lên phía Bắc với tốc độ trung bình khoảng 10 đến 15 km/h. Đến sáng nay, nó bắt đầu có dấu hiệu đổi hướng lệch nhiều hơn về phía Tây và hướng di chuyển bắt đầu có đổi hướng Bắc Tây Bắc rồi Tây Bắc. Đến chiều nay, cường độ bão tăng lên mức cấp 9. Tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa hơn 300 km về phía Bắc Đông Bắc. Sau đó, bão đổi hẳn di chuyển theo hướng Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Đến chiều mai, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam của Trung Quốc, cường độ bão đạt mức cấp 9-10, giật cấp 12. Sau đó, bão sẽ xuyên qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu, đổ bộ vào tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Trở lại với thời tiết trên đất liền, dự báo dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh phía bắc của miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, tiếp tục có mây nhiều nơi. Riêng khu vực vùng núi phía bắc như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 70 đến 120mm, có nơi mưa to trên 120mm. Khu vực Thanh Hóa và phía bắc của Nghệ An cục bộ có nơi có mưa trên 50mm, thời gian có mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Phần còn lại của miền Trung, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng nhưng cường độ nắng vừa phải. Ở phía Nam, hôm nay gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh hơn, vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông nhiều. Dự báo diện mưa sẽ ở mức trên một nửa khu vực ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân vẫn cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.